Nhân đạo chí tôn, chương 1130, cứu viện đã tới, 1, góc truyện audio.com, thân thể chiến đấu tốt nhất, ánh mắt đám người tỏa sáng, vội vàng ghi nhớ kích thước nhục thân hiện tại của Trung Nhạc và Thiên Huyền Tử, dự định sau này sẽ sử dụng khi chiến đấu. Nhưng Ba Đích lại lắc đầu trong lòng thầm nghĩ, đây là thân thể chiến đấu của bọn họ, thân thể chiến đấu của các ngươi chưa chắc đã là kích thước như vậy, cho dù có ghi nhớ cũng không có tác dụng gì. Thân thể chiến đấu của mỗi người là dựa vào lực lượng nhục thân của chính mình và địch nhân để xác định, cũng không nhất định lúc nào cũng phải lớn như vậy. Địch nhân bất đồng, kích thước thân thể chiến đấu cũng không tương đồng. Hắn xuất thân từ 3000 lục đạo giới, thân kinh bách chiến, đã tự mình đánh ra danh tiếng đệ nhất luyện khí sĩ 3000 lục đạo giới, không giống như đám người Đông A, ở trong tinh vực Tử Vi cũng chưa trải qua bao nhiêu trận chiến đấu, tại phương diện kinh nghiệm chiến đấu, hắn mạnh mẽ hơn đám người Đông A khá nhiều. Ba Đích đoán không sai, sau khi Trung Nhạc và Thiên Huyền Tử tìm được thân thể chiến đấu tốt nhất, trận chiến này đã trở nên càng hung mãnh hơn. Thần thông của Thiên Huyền Tử trong nháy mắt bạo phát, thần thông của hắn chính là đại thần thông lục đạo luân hồi. Từng đạo quang luân chuyển động, khiến cho người ta hoa mắt, mất hồn mất vía. 6 đạo quang luân xuất hiện, bá một tiếng đã thu Trung Nhạc vào bên trong quang luân. Sau một khắc, quang luân đã bị Trung Nhạc tay không xé rách, một bước từ trong quang luân bước ra. Hai tay Trung Nhạc khẽ ôm, trong ngực xuất hiện một cái thiên lô từ trên chụp xuống, đương một tiếng thật lớn đã chụp Thiên Huyền Tử vào trong lô. Chính là lôi hoang thiên lô. Trong thiên lô nhất tề vạn lôi bạo phát, oanh kích luyện hóa Thiên Huyền Tử, trong nháy mắt đã luyện hắn tới mức trong mềm ngoài khét. Trung Nhạc một kích đắc thủ, thân hình như bay, liên tục chuyển động xoay quanh thiên lô, 10 ngón tay không ngừng búng ra, thanh âm chấn động đinh đinh vang lên, chỉ lực không ngừng đánh lên trên người Thiên Huyền Tử. Thiên Huyền Tử ở bên trong thiên lô thân thể khẽ chấn động, mỉm cười nói. Người muốn chấn động linh hồn ta, không dễ dàng như vậy, linh của cự linh thị ta trời sinh cường đại, sinh ra đã là thần linh. Nếu ở trong địa ngục cự linh thị ta chính là thần vương, chúa tể chư thần. Trung Nhạc nhất thời kinh hãi, Thiên Huyền Tử vậy mà cũng tu thành nguyên thần tiên thiên giống như hắn vậy. Không đúng, không hoàn toàn là nguyên thần tiên thiên, tựa hồ đã thiếu sót chút gì đó. Hắn nhất thời phát hiện ra chỗ thiếu hụt của Thiên Huyền Tử. Nguyên thần tiên thiên của Thiên Huyền Tử so với nguyên thần của hắn có một chút thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt chính là ở chỗ hồn phách, hồn trong linh hồn tiên thiên của Thiên Huyền Tử vẫn chưa đạt tới cảnh giới tiên thiên chân chính. Bất quá, linh của Thiên Huyền Tử thật sự quá mạnh mẽ. Linh của hắn viễn siêu bất luận một cường giả cùng thế hệ nào mà Trung Nhạc từng nhìn thấy. Thậm chí còn cường hoành hơn Nhật Nguyệt Song Linh của Trung Nhạc đã bù đắp sự thiếu hụt trên hồn phách. Lôi đình không luyện được ta, cự linh lôi âm, trong cơ thể Thiên Huyền Tử vang lên tiếng sấm ầm đùng, đó là tiên thiên lôi âm, vang lên ầm ầm không dứt, có hiệu quả tương đương giống với lôi hoang thiên lô của Trung Nhạc. Gã cự nhân này ở trong lôi hoang thiên lô dùng quyền cước mở đường. Nắm tay hắn vô cùng mạnh mẽ, mỗi một cái giơ tay nhấc chân. Góc truyện audio.com, đánh xuống, đều giống như khai thiên phủ vậy, mạnh mẽ đánh vỡ lôi hoang thiên lô chật vật chui ra. Hắn vừa mới chui ra, Trung Nhạc đã nhặt lên hai kiện thần binh. Hai kiện thần binh này là một thanh đại chùy và một cây cự phủ. Cây búa chém lên sau gáy Thiên Huyền Tử, đại chùy thì nện lên sống mũi Thiên Huyền Tử. Cây búa nhất thời vỡ nát, đại chùy cũng chia năm xẻ bảy. Thiên Huyền Tử cũng có chút đau đớn, nước mắt giàn giụa, sau gáy mọc lên một cục u lớn. Hắn không khỏi giận dữ, chỉ thấy Trung Nhạc lại nhặt lên hai kiện ma thần binh, là một thanh ma đao và một cây quạt ba tiêu. Thanh ma đao chém thẳng lên cổ hắn, cũng bị chấn nát. Cây quạt ba tiêu dùng sức quạt mạnh, phừng phực một tiếng đốt lên ma hỏa hừng hực cũng không thể thiêu đốt được hắn. Trung Nhạc vứt đi quạt ba tiêu, nhặt lên một cái cự đỉnh, đập lên sau gáy Thiên Huyền Tử, đại đỉnh ầm một tiếng nổ tung. Vừa rồi hắn dùng nguyên thần tiên thiên định trụ không biết bao nhiêu thần binh, ma thần binh, lúc này bởi vì khuôn viên đã bị phong ấn, đám thần binh, ma thần binh này nằm tán lạc trên mặt đất cũng không bị chủ nhân thu hồi. Hiện tại Trung Nhạc tiện tay tịch thu, không nói lời nào đã đập thẳng về phía Thiên Huyền Tử. Bất kể là binh khí gì, hết thảy đều là giơ lên đập xuống. Đại đa số đám thần binh, ma thần binh này đều là do thần minh và thiên thần của trúc sư thần tộc luyện thành, dù cho chủ nhân của thần binh, ma thần binh đích thân tế khởi cũng đừng hòng gây tổn thương cho Thiên Huyền Tử. Nhưng lực lượng của Trung Nhạc mạnh mẽ tới mức nào? Hắn không cần thôi động uy năng của đám thần binh, ma thần binh này, chỉ cần giơ lên liền đập xuống, uy lực so với uy năng bình thường của đám thần binh, ma thần binh này còn cường hoành hơn. Thiên Huyền Tử bị hắn liên tục đập trúng hơn 10 kiện thần binh, ma thần binh cũng bị đập tới mức đầu váng mắt hoa, không khỏi giận dữ. Hắn cũng quơ tay nhặt lên từng kiện thần binh, ma thần binh công kích về phía Trung Nhạc. từng kiện thần binh, ma thần binh đập lên trên thân thể hai người, đều bị chấn động nhao nhao vỡ nát. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, mấy vạn thần binh, ma thần binh trong khuôn viên đều đã biến thành mảnh vụn. Trên dưới trúc sư thần tộc thịt đau không dứt, nhục thân hai gã cự nhân này vô cùng cường hoành, đánh tới mức này cũng không hề bị thương, nhưng thần binh, ma thần binh của bọn họ lại không chịu nổi, bị hai tên gia hỏa giống như hai con trâu điên kia đập hư không còn một mảnh. Mặt mũi Trung Nhạc và Thiên Huyền Tử đều là bầm dập, trên đỉnh đầu nhô lên một cái lại một cái khối u. Thiên Huyền Tử vươn tay nhổ lên một kho lương, đập thẳng lên trên người Trung Nhạc, tầng tầng đập bay hắn. Thân thể Trung Nhạc còn chưa rơi xuống đất, gã cự nhân này đã nhảy lên ôm lấy một kho lương, giống như một con bạo viên ầm ầm rơi xuống ôm kho lương trong ngực hung hăng nện thẳng lên trên người Trung Nhạc. Đại địa ầm ầm chấn động, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Thiên Huyền Tử dùng kho lương làm chùy, không ngừng giơ lên đập xuống, hung hăng đập về phía đáy hố, khiến cho đám người vây xem nhìn tới mức mí mắt nhảy loạn, kinh hồn bạt vía. Nhưng lúc này, hai bàn tay to lớn từ dưới đáy hố vươn lên, chụp lấy kho lương, dùng sức xé rách, đồng thời nâng kho lương kể cả Thiên Huyền Tử lên. Thiên Huyền Tử biết rõ không ổn, vội vàng buông tay, thân hình lui nhanh về phía sau. Kho lương gào thét đập, gocchuyenaudio.com, tới, quất thẳng lên lồng ngực gã cự nhân này. Thiên Huyền Tử bị đánh thẳng về phía sau, lăn cuồn cuộn trên mặt đất không biết bao nhiêu vòng. Hắn vừa mới đứng lên, đã thấy Trung Nhạc bị hắn đập tới mức mặt mũi biến dạng gào thét lao tới, tay trái một kho lương, tay phải một kho lương, từ hai bên hung hăng đập mạnh lại, kẹp hắn vào giữa hai kho lương. Ầm ầm, đám chư thần bên ngoài quan chiến thậm chí thay hắn cảm thấy đau đớn. Nhưng cho dù như vậy, Thiên Huyền Tử cũng không chết, chỉ bị đập tới hơi có chút bẹp xuống. Trung Nhạc giơ lên hai kho lương, lại mạnh mẽ đập lại, không ngừng giáp công. Thiên Huyền Tử cũng là ăn không tiêu, liều mạng bị thương, dang rộng hai cánh tay, mạnh mẽ chống đỡ hai kho lương, nhân cơ hội nhảy ra khỏi phạm vi công kích của Trung Nhạc. Thiên Huyền Tử rơi xuống đất cũng cầm lên hai kho lương, phù phù thở hổn hển. Ánh mắt hắn đã sưng thành hai quả đào, thần nhãn vốn dĩ lấp lánh có thần hiện tại chỉ còn lại hai khe hở nhỏ. Trong cặp mắt nhỏ bé lộ ra hung quang, hung ác nói. Ta phải đánh chết cái tên nhân tộc ngươi. Phóng ngựa tới đây, Trung Nhạc nỗ lực muốn mở to cặp mắt nhưng cặp mắt hắn cũng đã sưng to, chỉ còn lại hai cái khe hở, ngữ khí hung ác nói. Hai người lại va chạm với nhau, giơ lên hai kho lương giống như không cần mạng đập thẳng về phía đối phương. Một tôn thần hoàng tức giận nói, hai tên khốn kiếp này, một tay giơ lên một kho lương nặng cỡ mặt trăng, lại còn có thể mạnh mẽ khủng bố tới như vậy. Thần thông đối với bọn chúng cơ hồ là không tồn tại, cho dù là thần nhân võ đạo của Trọng Lê thần tộc cũng không có nhục thân bậc này a. Thiên thần võ đạo cũng sẽ bị bọn họ tươi sống đánh chết. Một tôn thần hoàng khác lắc đầu, nói, thần thông đối với nhục thân bọn họ bậc này quả thật không có bao nhiêu tác dụng. Thi triển thần thông gì cũng đều không làm gì được nhục thân đối phương. Các tôn thần hoàng liên tục gật đầu. Nhục thân hai người Trung Nhạc quá mạnh mẽ, ngay cả thần thông tiên thiên cũng không công phá được phòng ngự nhục thân. Biến thái bậc này chỉ có thể dựa vào lực lượng mà đánh chết đối phương, nhưng hết lần này tới lần khác lực lượng của bọn họ lại không phân cao thấp. Cách chương.